Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 148 với đề tài Không đồng ý, không dự phần, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 50 đến câu 56. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 50 đến câu 56. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có một người tên là Joseph, làm nghị viên tòa công luận, là người chính trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở Arimathe là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa, và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilee đến với Đức Chúa Giê-xu, theo Giô-sép, xem mã và cũng xem xác Ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông Joseph là ai và có những điểm nổi bật nào? Ông không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm, cho thấy ông là người như thế nào? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào cho mình khi học về nhân vật Joseph này? Câu hỏi thứ hai: ông Joseph đã làm gì với xác của Đức Chúa Giêsu? Hành động của ông Joseph cho thấy ông can đảm như thế nào? Bạn học được điều gì về công tác phục vụ Đức Chúa Trời? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ông Joseph là ai và có những điểm nổi bật nào? Ông không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm, cho thấy ông là người như thế nào? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào cho mình khi học về nhân vật Joseph này? Sau khi Đức Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, trước giả Luca kỹ thuật về một nhân vật mới tên là Joseph, người Arimathe, thuộc về xứ Giu-đê. Chỉ vài lời mô tả về ông Joseph cũng đủ để chúng ta biết được đây là một nhân vật khá đặc biệt. Điều đầu tiên, ông là nghị viên của tòa công luận. Trong thời Tân Ước, một người là thành viên của tòa công luận cho thấy đây là một người trí thức, am hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời, thuộc tầng lớp quý tộc. Nói cách khác, ông Joseph là người có địa vị, trí thức, quyền thế và giàu có trong bối cảnh đương thời. Thành viên tòa công luận có số lượng rất khác nhau trong từng thời kỳ, nhưng trong thời Tân Ước thì thành viên tòa công luận là những đối tượng được tuyển chọn từ hai nhóm Pharisee và Sadducee. Hai nhóm này không ít lần đã nhận sự cảnh cáo trực tiếp từ Đức Chúa Giêsu về đời sống giả hình, chất những gánh nặng về việc tuân giữ luật pháp lên người khác, tham quyền, đoạt lợi từ người dân. Đó là những đối tượng mà mọi người cần phải cẩn thận giữ mình để không bị ảnh hưởng từ lối sống sai trật đó. Đức Chúa Giê-xu đã từng phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 6. Và Ngài cũng đã nói thẳng với những người này: song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rào, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Theo Phúc Âm Luca chương 11 câu 42. Tuy nhiên, đây lại là điểm nổi bật trong lời giới thiệu của trước giả Luca về ông Joseph. Ông là thành viên của tòa công luận nhưng lại có nếp sống công bình chính trực. Cụm từ công bình chính trực được tìm thấy 3 lần trong Kinh Thánh. Một lần nói đến đặc điểm của vị vua công bình sẽ đến trong lời tiên tri Jeremy. Theo Jeremy chương 33 câu 15. Một lần khác, trong lời khuyên của sứ đồ Phao-lô gửi đến các tín hữu hội thánh Côlôse: hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chính trực đãi tôi tới mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Theo thư Côlôse chương 4 câu 1. Và đây là lần thứ 3 cụm từ này được nhắc lại trong lời giới thiệu vị ông Joseph ở Arimathê. Chính trực là đức tính của sự trung thực. Người chính trực tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ. Nói cách khác là sự trung thực gắn liền với đạo đức. Thông thường, chính trực là sự lựa chọn của cá nhân để giữ cho người đó luôn sống theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức. Từ này mang ý nghĩa là toàn hảo, trọn vẹn. Còn từ công bình có nghĩa là ngay thẳng, không thiên vị ai. Từ đó có thể đi đến kết luận, đời sống đạo đức tôn giáo của ông Joseph thật đáng tôn trọng, công bình, trọn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Một trong những điều tiêu biểu minh chứng cho đời sống công bình chính trực của ông Joseph là ông không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Câu 51. Có thể nói thành viên tòa công luận là một trong những đối tượng chủ chốt đã lập mưu và kết án Chúa Giê-xu. Nhưng Kinh Thánh cho biết ông Joseph không đồng ý với điều sai trật này, cho nên cũng không dự phần vào việc ác ấy. Tại đây có những điều chúng ta cần suy nghĩ. Trong những phiên tòa xét xử Chúa Giê-xu cũng có những người không đồng tình, nhưng họ đã nhu nhược để cuối cùng dự vào việc gian ác ấy. Cụ thể là Thống đốc Phi-lát. Ông biết Đức Chúa Giê-xu vô tội, 3 lần tuyên bố điều ấy, nhưng lại bị tiếng la lớn của dân sự thắng hơn. Để rồi ông tuyên bố trong sự bất lực. Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 24. Ngoài ra, ông Joseph còn được giới thiệu là người vẫn trong đời nước Đức Chúa Trời. Câu 51. Và sứ đồ Giăng cho biết ông Joseph là một môn đồ của Chúa Giê-xu, nhưng ông đã theo Ngài cách kín dấu. Theo Phúc Âm Giăng chương 19 câu 38. Hầu hết những người Do Thái đều trong đời nước Đức Chúa Trời. Nhưng những lời giới thiệu vì ông Joseph cho thấy sự trông đợi của ông mang một ý nghĩa đặc biệt như của cụ Simeon và bà tiên tri Anne đã được trước giả Luca nhắc đến. Ở mỗi thời điểm, tại nơi nào đó chúng ta không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ, đã để dành những môn đồ của Ngài cho được góp phần vào chương trình chung của Đức Chúa Trời. Ông Simeon người Cyrene, ông Joseph người Arimathê và mỗi chúng ta. Điều quan trọng là lòng chúng ta có khao khát và sẵn sàng để được Ngài sử dụng hay không. Ông Joseph có một đức tính đáng quý. Khi đã nhận biết điều không công bình thì ông không đồng tình, cũng chẳng tham dự vào. Đây chính là nếp sống của một người nhận được phước lành của Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thi Thiên 1 câu 1. Có lẽ đây cũng là điều mà mỗi chúng ta vẫn thường tranh chiến khi vì lo sợ một thế lực, một sự mất mát quyền lợi, địa vị hay mối quan hệ nào đó khiến chúng ta không dám bày tỏ nếp sống công bình chính trực theo như điều Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta thể hiện. Lắm khi chúng ta vẫn nhận biết điều sai, điều không công bình nhưng cứ im lặng để tìm sự an ổn cho riêng bản thân mình. Có khi còn ngụy biện rằng mình đứng đây nhưng chẳng thuộc về. cũng chẳng góp phần vào sự không công bình. Ước mong đời sống công bình chính trực của ông Joseph là một thách thức để mọi chúng ta vươn tới, không chỉ biết về sự công bình, nhưng còn sống bày tỏ nếp sống công bình chính trực, làm sáng danh Chúa, xứng đáng được gọi là công dân của vua công bình. Câu hỏi thứ hai, ông Joseph đã làm gì với xác của Đức Chúa Giêsu? Hành động của ông Joseph cho thấy ông can đảm như thế nào? Bạn học được điều gì về công tác phục vụ Đức Chúa Trời? Trước đó, chúng ta chưa hề nghe nhắc đến tên của môn đồ Joseph này. Nhưng đến thời điểm của Đức Chúa Trời thì ông được xuất hiện và được dự phần trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Theo quy định của luật pháp đương thời, thì sau khi những tử tội đã bị tử hình trên thập tự giá đã chết, thây của họ sẽ được tháo xuống và ném vào một ngôi mộ chung. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng ông Joseph, một nghị viên tòa công luận, xin tổng đốc Phi-lát cho ông đem xác của Đức Chúa Giêsu xuống khỏi cây thập tự để an táng trong chính ngôi thạch mộ mà ông đã chuẩn bị trước đó cho chính mình. Ông cũng cung cấp đầy đủ vải liệm, những vật dụng cần thiết để liệm xác Đức Chúa Giêsu theo đúng phong tục của người Do Thái. Chắc rằng không phải ai cũng dễ dàng để xin quan tổng đốc cho phép thực hiện công việc này. Nhưng trong bối cảnh ấy, có lẽ ông Joseph là người duy nhất thỏa mãn những điều kiện để làm công việc trên. Ông không hề hay biết rằng việc làm xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa của ông đã được Đức Chúa Trời dùng để lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu được ứng nghiệm. Đó là khi chết, Ngài được chôn với kẻ giàu. Theo Ê-sai chương 53, câu 9. Việc ông Joseph thực hiện không hề đơn giản, vì hầu hết những thành viên tòa công luận đều đồng lòng kết án tử hình Chúa Giêsu. Giờ đây ông xin đem xác Ngài xuống để an táng, chẳng khác nào ông công khai bày tỏ đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, đồng thời thể hiện việc không đồng tình và không dự phần vào công việc của họ. Thế nhưng, không hề lo lắng cho an nguy của bản thân mà đánh mất cơ hội, ông Joseph đã mạnh mẽ thực hiện ngay công việc đáng phải làm. Ngày hôm nay, điều gì đang là rào cản khiến chúng ta thường đánh mất cơ hội dự phần vào công tác phục vụ Đức Chúa Trời? Bài học về ông Joseph nhắc nhở chúng ta đừng để những áp lực bên ngoài hay chính trong lòng chúng ta lấn áp lòng yêu mến Chúa. Cũng đừng chần chờ khi nghe tiếng gọi của Chúa khiến chúng ta đánh mất cơ hội phục vụ Đức Chúa Trời. Cơ hội không có nhiều, và cơ hội cũng không chờ đợi chúng ta. Hãy tận dụng cơ hội để phục vụ Chúa ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 23 từ câu 50 đến câu 56 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 149 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhưng trong thế gian đây tìm được gì này? Nếu có thế gian mà mất Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần để tranh đấu gì. Các thua vui trong trần hễ hoa đêm so bằng đôi giây phút yên vui thời đây Christ chăng. Tuy tôi có trong tay đầy châu bầu ngọc ngà, trăm muôn kế yêu danh vòng lưng vàng cả, nhưng thân bách vô hy vòng cọc bên thiên hà, linh đình mãi trong thiên ngàn nghịch mù xa. Nếu có thế gian mà mất chính vua thiên đàng, xưa lưu huyết thay tôi thập hình không quan, cứ hơi ca thiên hà ta thấy nơi an bằng, cho tôi lúc khi ba tỏ lôi cuốn trăng.